3. Bánh đúc riêu cua và bí mật của bà tôi. Hầu như bây giờ, chẳng có mấy đứa trẻ lại náo nức khi được bà hay mẹ cho đi chợ, nhất là chợ quê. Đã có lần cháu tôi ở quê phải làm một bài tập làm văn tả chợ quê. Nó ngồi cả buổi tối mà chẳng biết viết gì. Mà làm sao nó tả được khi hầu như nó chẳng bao giờ bước chân đến một phiên chợ quê như tôi thuở ấu thơ. Thế là tôi ngồi đọc cho nó chép cả bài tập làm văn ấy. Cô giáo của cháu tôi còn rất trẻ đã đọc bài tập làm văn ấy và phê. Tưởng tượng là rất tốt nhưng không được bịa như thế này. Cô giáo trẻ phê như thế vì chính cô giáo ấy cũng chẳng mấy khi được đi chợ quê. Và hơn nữa, phiên chợ quê thuở trước đã không còn lại nhiều dấu vết trong những phiên chợ quê bây giờ. Thi thoảng, tôi lại được bà và mẹ cho đi chợ. Chợ gần làng tôi nhất là chợ Tía. Chợ nằm trên một khu đất rộng ven sông với những túp lều thấp lập mái rạ. Nhưng đấy là một khu chợ sầm uất nhất trong tâm trí tôi. Ngày còn bé, mọi thứ đều lớn lao vô cùng. Đứng ở cuối làng, tôi luôn luôn nghĩ chẳng bao giờ đi hết được cánh đồng làng mình. Sau này, đứng trước biển, tôi cũng chẳng bao giờ có được cái cảm giác vô tận như đứng trước đầm nước làng mình thuở nhỏ. Cũng như cây đa bên kia sông đối diện với bến đò làng tôi, luôn mang cho tôi cảm giác vòm lá của nó đang trôi trên đỉnh trời. Khi nhìn những con chim sáo bay qua vòm cây đa trong mùa quả đa chín, tôi tin là những con chim không bao giờ có thể tìm được lối ra khỏi vòm lá tùm, thẫm tối rộng như vô tận ấy. Và bầy chim sẽ sống trong vòm lá ấy suốt đời như tôi sống trong vũ trụ bao la này. Âm thanh rõ nhất khi tôi bước vào chợ là tiếng búa của ông thợ rèn ở ngay đầu chợ. Bà tôi thường ghé qua cái lò rèn đầu tiên để lúc thì để sửa lại mấy con dao bị mẻ lưỡi hoặc cạp thép mới cho lưỡi dao. Lúc thì cắt chấu liềm, rũa lại lưỡi liềm cho sắc trước vụ gặt. Lúc thì rèn lại lưỡi cuốc, thuộng. Bà tôi để những thứ cần sửa chữa trong thợ rèn, rồi vào chợ mua sắm. Sau khi mua xong, thì quay lại lò rèn lấy những thứ đã sửa chữa xong. Người ta đi chợ thường mang một vài thứ nông sản đi bán, nhưng bà và mẹ tôi chỉ thi thoảng đi bán đàn gà con mới rời bụng mẹ, và đôi lúc xé buồng cau đi bán, vì để cau giả cũng phí, cùng với một hai chục trúc trầu không. Mỗi trúc trầu là 10 lá, có nơi là 12 lá. Nhưng bà hay mẹ tôi không ngồi bán trong chợ như những người khác, mà bán buôn cho những hàng chầu cau hoặc có ai hỏi mua từ đầu chợ thì bán luôn cho dù đắt hay rẻ. Những gia đình có việc như cưới xin hay việc ở hiếu thường đứng sẵn ở đầu chợ để mua chầu cau của những người có mang bán vừa tươi lại vừa rẻ. Cho dù chẳng mua bán gì nhiều, nhưng bà hay mẹ tôi vẫn dẫn tôi đi vòng quanh hết chợ. Thường đi chợ là bà hay mẹ tôi mua một vài thứ cần thiết như muối, hạt rau giống, kim chỉ, dầu hỏa, một vài loại thuốc gia truyền chữa lợn bị sán, gà rù, vân vân. Và chắc chắn là phải mua một món cá sông đáy. Chợ Tía sát bờ sông nên thuyền chài thường cập bến bán cá đánh bắt được trong đêm. Bà tôi thường chỉ mua cá chày mắt đỏ hoặc cá măng về kho tương hoặc kho dưa. Lần nào đi chợ, khi mua bán xong là bà tôi lại dẫn tôi vào quán bánh đúc riêu cua. Lúc đó chân tôi đã mỏi và bụng đã đói. Vì thế mà hương vị của nồi riêu cua bốc lên làm tôi ngây ngất tựa như người say. Cho đến bây giờ, bước chân vào những nhà hàng lớn ở Việt Nam hay trên thế giới, tôi cũng không bao giờ có được cảm giác sung sướng như khi bước vào quán bánh đúc riêu cua lụp xụp ở chợ Tía quê tôi. Quán bánh đúc riêu cua là một túp lều lập rạ có kê một chiếc chõng tre và những cái ghế tre dài thường là ghép hai cây tre lại với nhau cho khách ngồi ăn. Có lẽ chẳng có cảm giác nào thú vị hơn khi bà dắt tôi cứ ngồi xuống chiếc ghế tre. Bà bán hàng, tay vừa vằm miếng bánh đúc thành những lát mỏng, vừa nhai chầu vừa nói đủ thứ chuyện với khách. Bà cho những miếng bánh đúc được vằm mỏng vào chiếc bát con gà. Đó là loại bát miệng loe rộng ra, còn phần đáy bát thì rất nhỏ. Sau đó bà chan riêu cua vào bát, và đưa cho khách cùng với một cái mẹt đan bằng tre nhỏ, chỉ bằng một cái đĩa tây bây giờ đựng rau ghém. Rau ghém ăn kèm với bánh đúc riêu cua là rau chuối trộn rau kinh giới, rau ngổ và lá hẹ. Hồi đó, tuy rằng tôi còn bé, nhưng mỗi khi được bà cho ăn bánh đúc riêu cua, tôi cũng bỏ một ít ớt bột vào. Thời bấy giờ, hầu như các quán ăn và cửa hàng ăn uống của nhà nước đều dùng ớt bột. Cũng là ớt đấy, nhưng ớt bột có vị riêng và một số món chỉ ăn với ớt bột mới ngon, như ăn cháo hến, cháo chai, cháo ếch, miến lươn, miến cá râu hay món mì sợi nấu thịt lợn mà tôi đã từng được ăn ở cửa hàng ăn uống thị xã Hà Đông, ngay trong vườn hoa thị xã những năm chiến tranh. Lần nào đi chợ ăn bánh rút riêu cua, tôi cũng húp đến giọt canh cuối cùng trong bát, có lúc còn liếm bát đến sạch bóng. Nhìn thôi, bà bán hàng cười và nói, thằng cu này nó liếm sạch bát bà đỡ phải rửa. Ăn xong bát bánh đúc riêu cua, về đến gần nhà, mà miệng tôi vẫn còn tóp tép như muốn hưởng hết hương vị của món bánh đúc riêu cua ở chợ. Vừa về đến nhà nhìn thấy mẹ, tôi vội khoe, ui, hôm nay bà cho em ăn bánh đúc riêu cua đấy. Hồi đó chúng tôi gọi mẹ bằng u và xưng em. Mãi sau này lớn lên đi làm mới thay đổi cách xưng ô. Trong một năm, bà tôi nấu bánh đúc dăm lần. Có ba ngày trong năm là những ngày không thể thiếu bánh đúc. Rằm tháng 5, rằm tháng 7 và lễ cơm mới tháng 10. Còn những lần khác bà tôi nấu bánh đúc thường để làm món bánh đúc riêu cua. Mỗi lần bà nấu bánh đúc, tôi chẳng giúp bà tôi được việc gì ngoài một việc là dùng tấm vải bàn cũ giặt sạch để lau cẩn thận từng tàu lá chuối cho bà. Bà tôi dọc lấy hai phiến lá chuối tôi đã lau sạch, trải vào chiếc mẹt và đổ bánh đúc lên đó, rồi dàn mỏng ra kín cả chiếc mẹt. Hơi nóng của bánh đúc vừa đổ từ nồi ra làm cho lớp lá chuối chín mềm. Nếu bà tôi nấu bánh đúc riêu cua thì bà không cho lạc vào, còn nấu bánh đúc để chấm tương ăn thì bà tôi nấu bánh đúc lạc. Mỗi khi bà hay mẹ tôi nấu bánh đúc riêu cua thì tôi ăn đến căng bụng mà vẫn muốn ăn. Ở quê cua nhiều vô kể, vì thế mà nồi riêu cua của nhà tôi rất ngon. Riêu cua nhà tôi nấu mới với mẻ, mà bánh đúc thì chỉ ăn với riêu cua nấu mẻ mới đúng là bánh đúc riêu cua thực sự của làng tôi. Sau này món bánh đúc riêu cua là người ta nấu cua với giấm bỗng hay khế hoặc cà chua nên vị khác hẳn. Với tôi không thể nào ngon như những bát bánh đúc riêu cua nấu với mẻ và bỏ một ít lá hẹ vào. Ngày nay nấu bánh đúc như thế nào, người ta chỉ cần tìm trên Google là biết được công thức. Nhiều quán ăn bây giờ có món bánh đúc chấm tương. Tôi nghe nói người ta xay bột rồi cho vào nấu. Ngày xưa bà tôi không bao giờ xay bột mà nấu cả hạt gạo như người ta nấu cháo. Tôi không biết công thức nấu bánh đúc của bà tôi. Và hình như công thức nấu bánh đúc chỉ truyền lại cho đàn bà, con gái, chứ tôi chưa thấy đàn ông nấu bánh đúc bao giờ. Cha tôi là người nấu ăn rất giỏi và hay nấu, nhưng ông chẳng bao giờ nấu bánh đúc. Tôi chỉ nhớ nấu bánh đúc là phải có nước vôi trong. Bởi thế khi bánh đúc nóng đổ ra mẹt, khi đang nóng hôi hổi đều thoảng mùi nồng nước vôi. Nhưng kỳ lạ thay, khi bánh đúc nguội thì ăn không còn thấy mùi nước vôi nữa. Sau này, tôi hỏi mẹ nấu bánh đúc cho nước vôi trong vào để làm gì. Mẹ tôi bảo nước vôi trong làm cho hạt gạo nhanh nhừ và nhuyễn như nấu bằng bột xay mà lại tạo độ dai và giòn cho bánh đúc. Mẹ tôi nói với tôi thì thầm như sợ anh nghe thấy. Bí quyết nấu bánh đúc ngon của bà nội là ở cách cho nước vôi trong vào bánh. Nhưng nồng độ nước vôi trong cho vào nồi bánh như thế nào là điều khó nhất. Nhiều nước vôi quá thì bánh cứng và oi gọi là khê vôi, còn ít quá thì bánh nhão. Nhiều người bây giờ hỏi, nước vôi trong là nước gì? Xin thưa, đấy là phần nước hòa vôi, rồi để cho vôi lắng xuống vào phần nước ở trên thì chính là nước vôi trong. Khi nấu bánh đúc, bà tôi thường dùng hai chiếc đũa cả, đánh liên tục như người ta vẫn ghế cơm cho hạt gạo nhuyễn ra. Rồi bà tôi đốt rơm cuốn quanh nồi bánh đúc, rắc chấu lên và vùi cho ủ kín. Than chấu cháy âm ỉ làm nhừ nồi bánh. Nấu bánh đúc như thế lúc nào cũng có cháy. Nếu ai chưa từng được ăn cháy bánh đúc thì quả là một thiệt thòi. Cháy bánh đúc vừa giòn, vừa dai lại thơm. Đấy mới thực sự là một món đặc sản. Và đó là món ăn mà anh chị em tôi lúc nào cũng được thưởng thức trước tiên. Phần ngon nhất của cháy bánh đúc là cháy bẹn nồi. Cháy cơm tẻ hay cơm nếp cũng vậy. Thì bẹn nồi là chỗ nào? Là cái góc quanh nồi, giữa đáy nồi và thành nồi. Lại tại sao cháy bẹn nồi lại ngon nhất? Tôi thực sự không dám chắc mình hiểu đúng, nên cũng không nói ra. Nhưng chỉ nồi đồng mới tạo ra vị ngon của cháy bẹn nồi. Thành nồi đồng không bao giờ dựng thẳng như nồi nhôm hay inox thời nay. Bởi thế nó tạo ra một góc hẹp giữa thành nồi và đáy nồi. Có lẽ vì là nồi đồng, vì cái góc hẹp ấy mà có được một thứ cháy ngon đến như thế và chẳng giống bất cứ loại cháy cơm nào. Khi bà tôi mất thì không còn ai nấu bánh đúc ngon như bà nữa. Bà tôi đã truyền lại cho tôi bí mật rất giản dị, cách nấu bánh đúc. Tôi có một chị và một em gái, nhưng chị em gái tôi đều là người nhà nước, đi làm ở thành phố nên cũng chẳng bao giờ nấu bánh đúc. Có muốn ăn bánh đúc thì ra chợ mua. Chợ bây giờ cái gì cũng có, nhưng những thứ bán ở chợ thường chỉ có tên là thực phẩm và làm cho người ta no bụng chứ không mang theo một ký ức nào cả. Làng có những người đàn bà nấu bánh đúc vô cùng ngon, nhưng khi họ mất thì con gái hay cháu gái họ không thể nào nấu được những miếng bánh đúc giòn, dai và ngậy nữa. Một trong những câu chuyện về những người làng được kể mãi, thậm chí cho đến bây giờ có khi chỉ là về chuyện về một người nấu một món ăn nào đó rất ngon, như người nấu bánh chưng, người làm thịt chuột đồng, người làm tương, người muối cả bát, người làm mắm tép. Mẹ tôi hồi còn sống hay kể cho anh chị em tôi nghe câu chuyện về một người hàng xóm làm mắm tép. Ông là người làm mắm tép ngon nhất làng. Có lần vợ chồng ông cãi nhau về một chuyện gì đó. Giận vợ, ông mang hũ mắm tép ông vừa làm vừa chín tới đổ hết xuống bờ ao. Mùi thơm của mắm tép bay khắp xóm, làm cho mọi người ngửi thấy đều không cưỡng được cơn thèm. Thế là họ mang bát mò xuống bờ ao và vét đống mắm tép mà ông hàng xóm đổ ra đó về thưởng thức. Có những người nấu ăn ngon mất đi thì món ăn ngon ấy cũng mất đi. Công thức thì bà hay mẹ họ truyền lại trọn vẹn, nhưng không hiểu sao họ lại không nấu được như bà, như mẹ họ nữa. Tôi nhớ tới quán phở gà Nam Ngư, vô cùng nổi tiếng trong những năm 70-80 của thế kỷ trước. Có những hãng thông tấn nước ngoài như CBS, CNN hay Reuters đã từng làm phim tài liệu và viết bài về quán phở gà này. Trên bức tường của quán phở có dán những bài báo bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật mà các phóng viên viết về phở gà Nam Ngư. Tôi đã nhìn thấy trên máy quay và mũ của các phóng viên hãng CBS có in dòng chữ phở gà Nam Ngư bằng tiếng Việt giống như một cái logo. Nhưng sau khi bà cụ chủ quán mất, phở gà Nam Ngư dần dần chìm vào quên lãng. Khách quen cứ thế bỏ phở gà Nam Ngư đi tìm các quán phở gà khác. Tôi đã nhiều lần tự hỏi vì sao một quán phở ngon mà cả người Hà Nội và người nước ngoài đều biết lại bỗng biến mất. Và cuối cùng, tôi đã tìm thấy câu trả lời cho tôi. Công thức nấu món phở được viết trên giấy, được lưu trong iPad, iPhone hoặc là được thuộc lòng một cách dễ dàng đối với tất cả mọi người. Nhưng cảm hứng của người nấu món ăn đó không lưu được, nên mọi chất liệu vật chất nó chỉ được lưu trong tâm hồn người nấu nó mà thôi. Những đứa con của bà chủ quán phở gà Nam Ngư đã không lưu được cảm hứng nấu món ăn đó. Họ chỉ là những người kinh doanh món phở gà đó mà thôi, chứ cảm hứng nấu một món ăn trong họ không có. Đấy là lý do duy nhất làm cho họ thất bại. Và không chỉ trong việc nấu ăn, mà trong bất cứ việc gì của cuộc đời này, mà chúng ta không làm với một cảm hứng, chúng ta sẽ chẳng bao giờ đi đến thành công.
4.
Món ăn thiêng của tháng 7. Vào ngày rằm tháng 7 cách đây mấy năm, nhà thơ, đạo diễn, nhạc sĩ Lương Tử Đức về quê tôi ăn rằm. Ông đã có một khoảnh khắc đứng giữa đường làng và sững sờ. Một cảm xúc lạ thường xâm chiếm toàn bộ tâm hồn ông. Sau này, ông nói mãi với bạn bè về buổi trưa rằm tháng 7 ấy. Điều gì đã làm cho tâm hồn ông biến động như vậy? Đó là cảnh những người làng đi biếu cỗ trong ngày rằm tháng 7. Lúc đó, ông tưởng mình đang sống ở một thời đại khác của chúng ta. Một thời đại mà những vẻ đẹp đời sống hiện đã tự nhiên như cây cỏ mọc trên đất đai. Làng tôi có tục biếu cỗ ngày rằm tháng 7. Với người làng tôi, thì rằm tháng 7 là ngày rằm người làng tôi ăn to nhất. Vào khoảng 10 giờ sáng ngày rằm tháng 7 là người ta bắt đầu đi biếu cỗ. Con trai lấy vợ ở riêng biếu cỗ cha mẹ. Con gái đi lấy chồng biếu cỗ bố mẹ đẻ. Em biếu cỗ anh chị. Ngoài ra, người ta biếu cỗ cho những người không phải là ruột thịt, nhưng họ mang ơn như bệnh nhân biếu cỗ thầy thuốc, học trò biếu cỗ thầy giáo, người được vớt khi đuối nước biếu cỗ ân nhân. Người làng tôi lúc nào cũng nấu cỗ cúng rằm rất sớm. Khi các món ăn được nấu xong, thì người ta bắt đầu sắm cỗ biếu. Cô biếu rằm tháng 7 làng tôi có những món chủ yếu như đùi gà, đùi vịt, canh ốc nấu chuối, thịt lợn luộc và xôi đậu. Rằm tháng 7, nhà nào cũng thịt vịt. Bây giờ người ta mới làm thịt gà, chứ hồi tôi còn nhỏ không thấy ai thịt gà bao giờ. Mẹ tôi nói ngày trước vì đồng rộng, ao hồ nhiều nên nhà nào cũng nuôi 10 con vịt. Gọi là nuôi vịt, nhưng hầu như chẳng phải cho chúng ăn bao giờ. Cứ sáng sớm thì mở cửa chuồng cho lũ vịt mò xuống các ao đầm hoặc ra cánh đồng kiếm ăn, và tối đến chúng lại tự tìm về chuồng. Con vịt ngon nhất được dành cho ngày rằm tháng 7. Con vịt luộc xong được cắt lấy cái đùi ngon nhất, đẹp nhất để đi biếu. Nếu luộc vịt mà lỡ để quá lửa, làm ra đùi vịt bị vỡ thì có người cẩn thận phải làm một con vịt khác. Cắt đùi vịt luộc đi biếu cũng phải rất nghệ thuật. Đùi vịt được cắt rộng bản để khi đặt lên kín cả chiếc đĩa. Người ta xếp cỗ biếu vào mâm đồng, chậu đồng lớn, đậy chiếc nón ở trên và đội lên đầu đi biếu. Từ 10 giờ đến 11 giờ sáng, đường làng tấp nập người đi biếu cỗ. Người được nhận cỗ biếu thường cho lại người đến biếu một món gì đó hoặc không lấy hết cỗ biếu với lý do nhà ông bà cũng có món này, mang về cho các cháu nó ăn. Tôi chưa được đi biếu cỗ chính thức bao giờ, vì hồi ở quê thì còn nhỏ. Nhưng lúc nào mẹ tôi đi biếu cỗ bà ngoại, tôi cũng chạy theo mẹ. Cỗ biếu dù to hay nhỏ không quan trọng bằng người đi biếu. Người đi biếu cỗ là phụ nữ, con gái đã đi lấy chồng và con dâu. Nếu nhà nào cho trẻ con đi biếu cỗ, có khi người được biếu không nhận bất cứ thứ gì, vì cho rằng như thế là đánh mất lễ nghĩa. Và một điều vô cùng quan trọng là cho dù cỗ biếu nhiều đến đâu mà không có món ốc nhồi nấu chuối thì không phải là cỗ biếu. Chỉ sau này lớn lên mẹ tôi mới nói cho tôi vì sao như thế. Và cũng chỉ lúc đó tôi mới biết món ốc nấu chuối là món ăn thiêng trong ngày rằm tháng 7 của làng tôi. Trong những năm tháng nghèo đói xa xưa, cỗ rằm tháng 7 ở nhiều gia đình không hề có thịt. Vì thế cỗ biếu chỉ có hai món chính là một bát canh ốc nấu chuối và một đĩa xôi đậu. Làng tôi hồi xưa chia làm hai phần. Một bên là nhà ở và một bên là ao và đầm san sát. Cánh đồng làng tôi rộng có nhiều mương máng. Trên cánh đồng lại có 2-3 cái chuông. Chính thế mà cua ốc, tôm cá nhiều vô kể. Để có được món ốc ngon làm cỗ ngày rằm tháng 7, người làng phải chuẩn bị ốc từ trước đó một tháng. Mỗi gia đình sẽ có một người đi bắt ốc và thường là trẻ con từ 7-8 tuổi trở lên. Tôi có chú em trai tên là Nguyễn Thế Thiệu, một cậu bé sát cá vô cùng. Nghĩa là chú Thiệu cứ xuống ao, ra sông, ra đồng một lúc là có cả một sâu cá dài mang về. Chú Thiệu nhà tôi giỏi nấu ăn. Mỗi khi có bạn bè văn chương, báo chí về thăm nhà tôi ở làng chùa, tôi lại nhờ chú sắp cơm. Họa sĩ, nhà văn Hoàng A Sáng, có ý định viết về chú Thiệu nhà tôi như là một người chuyên nấu cỗ đãi các nhà văn, nhà báo bạn tôi mỗi khi họ về thăm làng chùa. Điều đặc biệt là chú Thiệu là người trong gia đình tôi biết nấu nhiều món ăn xưa của làng chùa nhất. Trước rằm tháng 7 một tháng, cứ buổi trưa trời nắng, chú Thiệu lại đội cái nồi đồng lớn xuống ao làng hoặc ra đầm nước đầu làng hoặc đầm nước cuối làng mò ốc. Vào những buổi trưa như thế, các ao đầm trong làng rộn vang tiếng người đi mò ốc. Hồi bé tôi thường nghe người làng hỏi nhau đã giòn được đủ ốc chưa. Có gia đình vì lý do nào đó mà không bắt được ốc hoặc giòn chưa đủ ốc cho nồi canh ốc chuối ngày rằm, thì đến nhà anh em trong họ hoặc hàng xóm hỏi vay ốc. Sau rằm, họ đi mò ốc để trả nợ. Khi đi mò ốc, chú Thiệu để cái nồi đồng trôi trên mặt nước. Mò được ốc, chú Thiệu bò vào nồi đồng. Có những cái ao sâu nước người mò ốc phải mò bằng chân. Khi chân chạm thấy ốc thì lặn xuống bắt ốc lên. Trong khi mò ốc, người mò ốc thi thoảng lại sờ soạng khắp người, kiểm tra xem có đỉa bám vào không. Trước kia, ao hồ và cả ruộng lúa có rất nhiều các loại tôm cá và cũng rất nhiều đỉa. Vì thế, những người đi làm đồng phải mang theo một cái ống tre nhỏ đựng vôi thắt ngang hông. Thấy đỉa bám vào thì chấm một tí vôi vào miệng con đỉa cho nó rơi ra. Có hôm đỉa bám vào mà không biết, khi về đến nhà, vô tình con đỉa rơi ra vì hút no máu tròn căng như một viên bi lớn màu đỏ thẫm. Mỗi lần chú Thiệu đi bắt ốc, mẹ tôi đều dặn chú cẩn thận kẻo đỉa chui vào lỗ tai. Hồi bé tôi đã nghe kể một câu chuyện về đỉa mà sợ mãi đến sau này. Câu chuyện như thế này. Có một cậu bé ngày ngày ở nhà nấu cơm cho bố mẹ đi làm đồng về có cơm ăn. Nhưng cơm cậu bé ấy nấu cơm lúc nào cũng bị sống. Mỗi lần giận quá, Người bố bèn lấy cái đũa cả đánh vào đầu cậu bé. Cái đầu cậu bé bị vỡ ra và trong đó là cả một búi đỉa. Một con đỉa đã chui vào óc cậu bé qua đường lỗ tai và sinh sản trong đầu cậu bé. Vì thế chúng làm đầu cậu bị ngứa. Khi nấu cơm, cậu bé lấy cái vung nóng chụp lên đầu thì mới hết ngứa vì lúc ấy đỉa thấy nóng nên nằm im. Chính vì cứ phải lấy vung ra khỏi nồi cơm mà cơm mất hơi nên bị sống. Ngày xưa, ở làng quê những câu chuyện liên quan đến đỉa lúc nào cũng rùng rợn. Ví như chuyện về một cô gái không có chồng nhưng bụng mỗi ngày một to. Cả làng nghĩ cô chửa hoang. Cô gái vô cùng đau khổ và sợ hãi, nhưng không hiểu lý do gì mà mình mang thai. Nhưng cuối cùng, các bác sĩ ở bệnh viện huyện mới phát hiện là trong dạ con của cô có một con đỉa sống lâu năm, trong đó và càng ngày càng to. Những câu chuyện như thế chỉ là sự tưởng tượng của những người thôn quê cũng như muôn vàn những câu chuyện kinh hãi về các loài thủy sản như cá chê sống trong những ngôi mả. Và quả thực, trong suốt những năm tháng ấu thơ, ở một làng quê hẻo lánh như thế, những câu chuyện mà lũ trẻ chúng tôi được nghe chỉ là những câu chuyện ma, những câu chuyện kinh dị. Có lẽ sau cuốn sách này, tôi sẽ ngồi viết lại những câu chuyện kinh dị mà tôi đã được nghe thuở nhỏ. Thường mỗi buổi trưa như thế, chú Thiệu mò được 70 con ốc nhồi. Khi chú Thiệu mang ốc về, mẹ tôi chọn những con ốc to nhất và béo nhất cho vào chiếc vại sành cạnh bể nước để giữ lại. Còn những con ốc nhỏ, ốc già và ốc gầy thì để cho anh chị em tôi luộc chấm tương gừng. Khi chọn ốc, mẹ tôi xem miệng con ốc và nhìn màu vỏ ốc là biết con ốc đã trưởng thành. Đó là những con ốc thường to và béo, thịt giòn mềm chứ không cứng và dai như ốc già. Ốc già thường có rêu bám trên vỏ. Vỏ ốc già ngả sang màu rêu, chôn ốc hay bị mòn, miệng ốc thường bị sứt. Còn những con ốc trưởng thành vỏ căng mọng, vàng ươm. Ốc béo thì miệng đầy và màu vỏ sáng bóng. Cứ thế mẹ tôi giòn ốc trong chiếc vại để dành Tết rằm. Cứ 2 ngày, mẹ tôi lại thay nước cho ốc trong vại. Nước cho vào vại là nước vo gạo để cho ốc ăn và cũng là thời gian làm cho ốc sạch. Khi giòn đủ 200 con ốc, thì chú Điệu không phải đi bắt nữa. Buổi tối trước ngày rằm, mẹ tôi vò một ít lá chanh cho vào vại. Ốc để đêm đó ốc nhả hết những bùn đất trong miệng ốc lần cuối cùng. Sáng hôm sau, mẹ tôi chặt ít ốc và cầm con ốc vẩy mạnh là cả con ốc còn nguyên ruột tọt ra khỏi vỏ trọn vẹn. Nhưng con ốc được lựa chọn và nuôi bằng nước vo gạo, tròn căng như một cục thịt mỡ béo ngậy. Sau khi làm sạch ruột ốc, mẹ tôi lại cho một ít muối vào bóp nhẹ, cho hết nhớt rồi bỏ vào ngâm trong nước gạo nếp vo, đồ sôi buổi sáng cho đến lúc gần nấu thì vớt ra. Cành ốc làng tôi cho đến bây giờ, nhiều gia đình vẫn chỉ nấu với chuối và một đũa mỡ chứ không cho gì thêm nữa, mặc dù ngày nay người ta nấu ốc chuối cho thêm đậu phụ và thịt ba chỉ. Có lẽ vì đó là một món ăn truyền thống và ý nghĩa nên người làng giữ nó như một phong tục và để nhớ về những năm tháng xa xưa nghèo đói. Nhưng ngày xa xưa ấy, ai cũng nghèo, nên chẳng thể có những món cao lưng mỹ vị cúng tổ tiên và dâng biếu ông bà, cha mẹ. Trong lúc đó, ao đầm trong làng lại nhiều ốc và nhà nào cũng trồng chuối. Thế là người làng chùa của tôi xa xưa đã tìm ra một món ăn để nấu cúng ngày rằm và biếu ông bà, cha mẹ, anh em và những ân nhân của mình. Có lẽ món ốc chuối làng tôi có từ khi làng được dựng lên. Ốc nấu chuối có màu vàng của nghệ và vị chua của mè, cùng với mùi thơm của rau tía tô và mùi tàu. Bát ốc biếu lúc nào cũng được múc đầy đặn, và trên mặt bát là những con ốc béo vàng được sắp xếp cẩn thận và đầy nghệ thuật, nhìn thật hấp dẫn đến ứa nước miếng. Bây giờ, thi thoảng thấy tôi về quê các cháu vẫn mang biếu ốc, con biếu ông 300 ốc để ông bà nấu chuối, kèm theo 100 ốc ngon là mấy nải chuối xanh cắt trong vườn. Hồi chú Thiệu nhà tôi còn làm ăn ở bên Nga, có lần về thăm nhà khi trở lại Nga, chú mang theo cả mấy trăm ốc nhồi. Cho ốc vào một cái bị cói và bỏ vào vali cùng với vài ba nải chuối xanh. Sang đến Nga, chú nấu một nồi canh ốc chuối truyền thống của làng chùa và mời bạn bè đến thưởng thức. Tục biếu cỗ ngày rằm tháng 7 làng tôi vẫn giữ, nhưng món ốc chuối không phải nhà nào cũng còn nấu. Đời sống đã khá lên rất nhiều, vì thế mâm cỗ biếu cũng thay đổi. Cỗ biếu có cả giò chả và các món của thời hiện đại như bê thui, bò xào. Nhưng nếu nhìn vào mâm cỗ biếu rằm tháng 7, không thấy bát canh ốc nấu chuối với màu vàng tươi của nghệ đặt ở giữa, thì tôi vẫn thấy thiếu đi một cái gì đó vô cùng ý nghĩa và cảm thấy như có lỗi với tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những người thân yêu đã khuất. Cái thiếu ấy không phải là thiếu một món ăn, mà thiếu đi một điều gì đó thiêng liêng. Đó chính là nghi lễ của lòng tôn kính và mang ơn đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ và ân nhân của mình. 5. Sông đáy ơi, chiều nay tôi trở lại. Con sông lớn nhất, chứa nhiều câu chuyện nhất và gắn bó với cuộc đời tôi nhất là sông đáy. Tôi nghĩ mình là người may mắn khi được sinh ra và lớn lên bên cạnh một con sông. Năm 3 tuổi, tôi đã nhìn thấy sông đáy. Có lần tôi cùng anh cả tôi theo mẹ ra tận bến đò. Mẹ tôi sang sông về quê ngoại của mẹ ăn dỗ. Khi con đò chở mẹ tôi rời bến, tôi thấy sợ và chút nữa thì òa khóc vì nghĩ mẹ sẽ không bao giờ trở lại nữa. Tôi nghĩ vậy vì con sông đáy thỏa đó đối với tôi rộng mênh mông như không hề có bờ bên kia. Từ khi lên 7 tuổi, không mấy ngày tôi không lang thang dọc bờ sông cùng lũ trẻ. Ở đó có những gò đất mọc đầy dứa dại, hoa tầm xuân, cây mâm xôi, cây tóc tiên và những lối đi ngang dọc của bầy cầy hương và chuột. Triển sông đáy đoạn chảy qua làng tôi thực sự là một thế giới đầy bí ẩn. Lớn lên một chút nữa, cứ vào mùa nước lên, lũ trẻ chúng tôi lại ra bãi sông câu cá. Thường là khi những bãi ngô chạy dọc triển sông đã được thu hoạch, thì cũng là lúc sông đáy vào mùa nước. Khi những tiếng sấm báo hiệu mùa mưa nối nhau chạy từ dãy núi đá vôi Hòa Bình về đến làng tôi là lũ trẻ lòng tôi náo nức. Đấy là mùa sông đáy nước lên, và đấy là mùa đi câu sông và kéo vó cá thẻ be. Mỗi đứa trẻ trong làng có ít nhất 2 chiếc cần câu. Đứa nhiều thì có đến 3-4 chiếc. Câu ao thì chỉ cần 1 chiếc, nhưng câu sông thì phải có vài 3 chiếc cần. Câu sông cá không cắn nhiều như câu ao hay câu hồ. Hơn nữa, sông quá rộng, nên mỗi người câu phải có nhiều cần cắm rải ra để đón cá. Chỉ sau 1-2 ngày mưa là nước từ đâu đổ về dâng cao ngập đến nửa bãi sông. Con sông đáy bỗng rộng ra mênh mông, cảm giác như bờ bên kia đã trôi về phía chân trời. Chúng tôi đội mũ lá và vác cần câu ra sông. Vào mùa nước sông năm nào chúng tôi cũng đi câu, nhưng dòng sông lúc nào cũng chứa đựng những bí ẩn trong lòng của nó. Không biết con cá nào trong dòng nước mênh mông kia sẽ ban cho chúng tôi sự may mắn. Mồi câu sông là những con giun cát. Giun cát là loại giun sống ở bãi sông phía ngoài đê. Giun cát mình nháp, có lẽ vì chúng sống trong đất cát chứ mình không trơn nhẫy như những con giun sống trong đất mịn. Lúc đó những cây ngô đã chặt vẫn còn gốc trên phần bãi sông chưa bị ngập nước. Chúng tôi chỉ cần nhổ cái gốc ngô lên là trong đó có vài 3 con giun nằm ở đó. Những đứa trẻ câu sông đứng ngập trong nước, vừa nhìn phao vừa nói đủ thứ chuyện. Thường chúng tôi đi câu từ sáng cho đến chiều mới về. Buổi trưa hầu hết lũ trẻ ăn trưa ngoài bãi sông. Bữa trưa của chúng tôi là khoai luộc, khoai hầm, ngô rang hay khoai ngô chín mang theo. Hôm nào đứa nào câu được nhiều cá thì bỏ một con ra đốt lửa nướng chia nhau ăn. Những ngày đi câu như thế là những ngày hạnh phúc nhất của lũ trẻ. Đói rét cũng chẳng thấm gì với những đứa trẻ con những năm tháng ấy. Có những ngày trời mưa liên miên, chúng tôi đứng dầm mưa cả buổi, mưa rơi mù mịt. Nhiều lúc chiếc phao ngoi như biến mất trong những giọt mưa xối xả ném xuống mặt sông. Nhưng hễ cá cắn câu là chúng tôi biết ngay. Chúng tôi chẳng bao giờ nhầm lẫn giữa một chiếc phao rung bởi mưa và rung bởi cá cắn. Chúng tôi chẳng có kinh nghiệm gì trong chuyện này, mà chỉ là cảm giác của những đứa trẻ. Ngày ấy, sông đáy nhiều cá. Những loại cá ngày trước đầy sông đáy bây giờ lại trở thành đặc sản, như cá măng, cá chảy, chạch chấu, cá bò, thởn bơn, v.v. Buổi chiều, đứa trẻ nào cũng xách một sâu cá sông, dù ngắn dài khác nhau, trở về nhà trong hạnh phúc. Cha mẹ chúng lại làm ra những món ăn mà chúng chẳng bao giờ quên được cho đến tận cuối đời. Lớn lên, tôi hiểu thêm một điều quan trọng nữa là sông đáy đã nuôi người làng tôi trong những năm nghèo đói. Và thứ đặc sản của sông đáy đã nuôi người làng tôi là hến. Sau này, mẹ tôi vẫn thường nói nếu không có hến sông đáy thì không biết có bao nhiêu người làng đã chết đói. Không phải tôi, mà những người thiên hạ đã biết sông đáy đều khẳng định sông đáy là con sông nhiều hến nhất ở phía Bắc. Lời nhận xét ấy có lẽ là đúng. Ngày còn sống ở quê, những trưa mùa hạ tôi tưởng theo người làng đi bắt hến. Hến nhiều và dày như sỏi dưới đáy sông. chỉ cần đưa tay xuống mặt cát vốc hến lên, chỗ nào sâu hơn thì người ta dùng giậm để cào hến. Người ta đặt chiếc giậm ở đáy sông, rồi lấy chân gạt hến vào. Chỉ cần mấy mẻ cào hến là đã đầy một rổ hến. Con sông nào cũng có bên lở, bên bồi. Làng tôi ở phía bên bồi, nên sông cạn hơn và nhiều cát. Cùng họ với hến còn có mẹ ghẻ, chìa vôi, trùng trục và chai sông. Thường những con mẹ ghẻ, trùng trục, chìa vôi hay sống ở phần đất pha nhiều bùn nằm ở phía bên lở. Hồi đó hầu như năm nào, làng tôi cũng có người chết đuối mà phần lớn là trẻ con. Những năm tháng đó, lũ trẻ làng tôi sống như những con thú hoang. Ngoài giờ lên lớp thì hầu như chúng lang thang trên cánh đồng, dọc bờ sông hay khu đầm nước với đủ thứ trò nghịch ngợm. Chỉ đến bữa là chúng mới mò về nhà. Những người lớn trong làng, quanh năm bận rộn đồng áng, cũng chẳng có thời gian lúc nào để mắt đến lũ trẻ. Bởi thế lũ trẻ được thả hoang trong thế giới của chúng và vô tình trở thành lực lượng chính đi kiếm cá, cua, ốc, hến, thay việc mua thức ăn cho gia đình. Vào những trưa mùa hạ, cả khúc sông làng rộn vang tiếng cười nói của lũ trẻ đi bắt hến. Sông đáy nhiều cát, nên thi thoảng có những con thuyền từ đâu đến dừng lại ở khúc sông làng tôi vài ngày để lấy cát. Chính việc lấy cát đã làm thành những hố sâu dưới lòng sông. Khi những đứa trẻ mò hến gặp hố cát bị hững chân, tụt xuống bất ngờ, thường đuối nước. Người anh thúc bá của tôi là ông Nguyễn Gia Tuế, trạng nguyên thơ làng chùa, mà báo chí đã nhiều lần nói đến có một đứa con gái chạc tuổi tôi chết đuối trên khúc sông làng khi đi bắt hến. Sau khi chôn cất con rồi, nhưng buổi trưa ông vẫn ra bờ sông gọi con trong nước mắt cho hết cả mùa hạ năm đó. Từ khi ấy, ông không bao giờ ăn hến nữa. Người làng tôi ăn hến nhiều đến mức một phía làng là nhà cửa và phía đối diện là những ao hồ liền nhau, chạy từ đầu làng đến cuối làng và dọc bờ những ao đầm đó đổ đầy vỏ hến. Vì hến nhiều và dễ bắt nên mỗi lần ăn hến mỗi gia đình ăn đến cả một thúng hến. Không chỉ người ăn hến mà lợn, gà, vịt cũng ăn hến. Người làng luộc hến lấy nước để nấu cám lợn, còn đâu đổ ra sân, ra vườn cho vịt, gà rúc ăn ruột hến. Bởi thế mà lợn, gà, vịt lớn nhanh và rất béo. Người làng tôi luộc hến trong những cái nồi đồng 30 hoặc nồi quân dụng. Và luộc hến thì không cho nước vì nước trong những con hến chảy ra là đủ. Nước luộc hến trắng đục như nước gạo nếp, vo thơm và ngọt vô cùng. Vào mùa đông, người làng tôi vẫn đi bắt hến. Lúc đó sông đáy vào mùa cạn nước và người lớn chỉ cần sắn quần đến bẹn lội xuống sông bắt hến được rồi. Người làng tôi ăn hến quanh năm. Bởi thế hến được nấu với rất nhiều loại rau quả của làng suốt bốn mùa. Hến nấu với bầu, với bí đỏ non, với rau dâu, rau đậu, rau ngót, rau đay, bắp cải, rau mướp, nụ mướp, rau cần, su hào, rau cải, rau rèn, các loại. Nấu với dọc khoai ngứa, rau muống, rau rút, lá vông, rau khoai tây, lá sắn, rau tần bóp, vân vân. Ngoài nấu với rau, người làng tôi còn hay nấu hến với mẻ, với khế, cà chua và cả với sấu. Nhưng hến nấu với mẻ là phổ biến nhất vì nhà nào cũng nuôi một thạp mẻ ở góc bếp, và cũng là món hến nấu chua ngon nhất. Bờ bên kia sông đối diện với làng tôi là huyện Mỹ Đức, Hà Tây cũ, còn gọi là thủ đô dâu tằm. Hầu như cả huyện Mỹ Đức đều trồng dâu. Người bên làng tôi cũng có một số gia đình trồng dâu nuôi tằm trong vườn nên hay trên phần ruộng của mình. Nhưng hầu như nhà nào cũng có một cây dâu cổ thụ mọc tùm cả góc vườn hoặc ở đầu ngõ. Mẹ tôi nói người ta trồng cây dâu ở đầu ngõ để đuổi ma. Bởi thế mà có người ốm chữa thuốc mãi không? Người nhà tin là người ốm bị ma. Làm bèn lấy một cành dâu, thắp hương rồi đánh vào người ốm, coi như đánh con ma ở trong người ốm. Lá dâu bánh tẻ nấu với hến, ăn ngọt và bùi. Lá dâu là một thứ thuốc an thần. Ăn canh hến nấu với lá dâu vừa ngon, mát lại dễ ngủ. Khi nấu canh hến, người ta vò nát lá dâu như vỏ rau bí cho mềm và thả vào nồi canh. Vào những năm đói kém không có gạo, mẹ tôi thường nấu cháo hến với bắp cải trồng trong vườn. Ăn nhiều cháo hến, nấu với bắp cải là mặt ai trong gia đình tôi cũng phình phính. Có người khách xa đến chơi thấy vậy, nói mẹ tôi nên đưa anh em chúng tôi đi khám bệnh xem sao, vì ông lo cả nhà bị bệnh phù thủng. Có những đứa ăn chỉ một món hến, hến nấu canh, hến kho và hến xào. Mẹ tôi thường xào hến với mẻ và rau thì là, hoặc xào hến với khế chua đập dập thái mỏng và rau răm. Có lúc mẹ kho hến với tương và lá gừng tươi. Món này lạ miệng mà ngon lắm. Bạn hãy thử nấu một lần, ăn thử mà xem. Hến vẫn có bán ở chợ, còn tương và gừng thì mua đâu chẳng có. Nhưng hấp dẫn nhất là mỗi khi mẹ làm món chả hến, khi tôi nói chuyện với bạn bè về món chả hến thì ai cũng ngạc nhiên. Họ chưa nghe đến món ăn ấy bao giờ. Chị Thủy ở chủ nhà hàng Mirai mấy lần cứ bảo tôi nói cho chị nghe món chả hến làm như thế nào. Chị cũng như nhiều người không chỉ chưa nghe đến món chả hến, mà còn rất nhiều món của người làng chùa cũng chưa nghe ai nói bao giờ. Những năm tháng xa xưa ở những làng quê có rất nhiều món ăn lạ. Người thôn quê nấu tất cả những gì có thể ăn được và tìm cách chế biến những món ăn có từ nguyên liệu của làng để vượt qua cơn đói. Nhưng rồi, chính những món ăn ấy lại trở thành những món ăn mà tôi nhớ mãi cho đến bây giờ. Mẹ tôi chỉ làm món chả hến những khi có thời gian rảnh rỗi hoặc khi cha tôi có khách từ thị xã Hà Đông về chơi. Hến để làm chả phải là hến già thì ruột hến mới không bị ngót và không ra nhiều nước khi nướng chả. Sau khi luộc hến và đãi lấy ruột, mẹ tôi để cho ruột hến thật ráo nước rồi băm rối ruột hến. Mẹ tôi giã mần riềng, gừng thật nhỏ. Lúc nào giã riềng, gừng, mẹ tôi cũng giã thêm một mỏng nghệ. Nghệ là mất mùi tanh của hến và làm màu cho món chả hến. Mẹ băm một hai quả ớt tươi để cho vào. Tất cả ruột hến băm qua trộn đều với mần riềng, gừng, nghệ giã nhỏ cùng với ớt tươi băm và rau thì lạ. Có lúc mẹ trộn thêm lá chanh hoặc lá gừng, bánh tẻ vào món chả hến. Nếu hôm nào mua được mỡ phần, thì mẹ thái hạt lựu cho thêm vào thì món chả hến nó mới thơm ngon hơn rất nhiều. Sau này đời sống khá giả hơn, thì mẹ còn băm một ít thịt nạc vai phần, có rất nhiều mỡ trộn đều với ruột hến. Mẹ bọc chả hến bằng lá xương sông và lấy lá chuối non bọc lớp ngoài để cho bụi than không dính vào miếng chả và để lớp lá xương sông không bị cháy đen và cũng để cho món chả hến được nướng kỹ. Món chả hến nên thường nướng bằng than lõi ngô. Ngày ấy, nhà nào cũng có một cốt lõi ngô quây ở góc bếp dùng để nướng cá, nướng thịt hay nướng chả. Than lõi ngô đượm và thơm. Miếng chả hến được nướng cho đến khi lớp lá chuối non bọc ngoài cùng cháy hết là được. Món chả hến phải ăn ngay khi vừa nướng xong. Ngày nay người ta chủ yếu dùng nước mắm chế gia vị để chấm các món nướng. Nhưng hồi đó ở làng quê nước mắm là thứ xa xỉ. Bởi thế người làng tôi chấm món chả hến với tương hoặc muối rang ớt có vắt chanh. Vào mùa hạ, món chả hến thường chấm với nước tương trong ngâm măng tay tre. Nước tương trong chỉ có được khi chung tương vừa được ngả xong. Lúc đó mốc ngô vào đậu tương chìm xuống dưới. Phần nước ở trên được tiết ra từ mốc ngô và đậu tương rang có màu nâu thẫm và thơm. Còn sau khi đã sát tương thì không còn được ăn tương trong nữa. Ngả tương là giai đoạn người ta mở cái vung đậy chum tương ra phơi nắng. Việc này phải vào dịp nắng đều và kéo dài trong 7 ngày. Sau 7 ngày, mẹ tôi vớt mốc ngô và đậu tương từ chum bỏ vào chiếc rá sát cho nhuyễn. Mày ngô và bỏ đậu thì bỏ lại. Mẹ tôi thường cho nước tương trong vào một chiếc lọ thủy tinh mà bà bán hàng nước thường dùng để đựng một kẹo bột. Lũ trẻ con chúng tôi xuống bờ ao để lấy những cái măng tay tre. Mẹ bóc bẹ măng tay tre lấy phần măng non nhất, thái mỏng và bỏ vào lọ tương. Chỉ sau một ngày, sau một vài ngày, măng tay tre ngâm trong nước tương trong đã tạo nên một hương vị thơm ngon lạ lùng. Bây giờ, nhiều lúc ngồi một mình, tôi cứ lần thần tự hỏi bắt nguồn từ đâu mà người xưa lại biết kết hợp thứ này với thứ kia để làm nên những món ăn đầy hương vị mà ngon miệng đến như thế. Những ai đã ăn món chả hến của mẹ tôi thì chẳng bao giờ quên được. Vừa rồi, thiếu tướng cảnh sát Đỗ Hùng về quê tôi có việc ghé qua thăm gia đình tôi. Ông là lính của cha tôi hồi ông mới vào ngành công an. Thi thoảng đi công tác cùng cha tôi ghé qua thăm nhà tôi. Ông đã được mẹ tôi đãi món chả hến. Trong lúc ngồi uống chả với anh em tôi, ông lại nhắc đến món chả hến mà mẹ tôi làm thuở trước. Ông hỏi bây giờ, chúng tôi có làm món chả hến nữa không và mong một ngày lại được ăn món độc đáo ấy. Thú thực, vài ba năm, chúng tôi mới có dịp làm lại món chả hến của mẹ tôi ngày nào. Cuộc sống bề bộn với quá nhiều hệ lụy đã bứt chúng tôi ra khỏi bao điều thi vị của cuộc sống này. Bây giờ, mỗi lần về quê, tôi lại ra sông đáy trong buổi chiều. Con sông đáy vẫn còn kia, nhưng bao điều sinh ra từ con sông này đã không còn nữa. Nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng cười nói rộn vang của những người làng đi xúc hến những buổi trưa mùa hạ. Tôi vẫn thấy người anh thúc bá đứng bên bờ sông, gọi tên đứa con gái đi bắt hến đã chết đuối trên sông. Trước kia, tôi đã sợ hãi khi mẹ tôi lên đò sang bên sông vì nghĩ mẹ tôi không trở lại vì bến bờ bên kia mù xa như ở cuối chân trời. Bây giờ tôi có cảm giác chỉ khẽ nhảy là sang được bờ bên kia. Con người đã giết chết những dòng sông. Người ta đổ xuống sông biết bao nhiêu thứ trong suốt mấy chục năm qua. Có nhiều đoạn sông đáy nước chỉ cạn như nước ruộng. Những mẹ ghẻ, chìa vôi, trùng trục, những cá bò chạch chấu, cá chảy mắt đỏ, thờn bơn, vân vân đã đi đâu rồi. Con sông đáy bây giờ như một lạch nước nhỏ. Vào những mùa câu sông, những buổi trưa bắt hến, đã chìm vào quá khứ. Cái chết của thiên nhiên chính là báo hiệu cho cái chết của con người. Có những đêm ngồi trên hiên nhà, nhìn lên bầu trời đầy sao, tôi thấy linh hồn sông đáy đang trôi nhanh trong vũ trụ vô tận. Và bên linh hồn của dòng sông là linh hồn của những người làng tôi. Tất cả đang ra đi và mang theo những vẻ đẹp giản dị, những thiêng liêng của một đời sống. Mà trong tôi, những lúc đó, lại vang lên bản sonat buồn về dòng sông ấy. Sông đáy. Sông đáy chảy vào đời tôi, như mẹ tôi gánh nặng ré vào ngõ sau mỗi buổi chiều đi làm phải vất vả. Tôi dụi mặt vào lưng áo, người đẫm mồ hôi mát một mảnh sông đêm. Năm tháng sống xa quê, tôi như người nước bước hụt. Cơn mưa vang tiếng cá quẫy tuột câu như một tiếng nấc. Âm thầm vỡ trong tôi, âm thầm vỡ cuối nguồn. Tỏa mắt cơn đau tôi là tóc mẹ bến mòn đứng đợi. Một cây ngô cuối vụ khô gầy, suốt đời buồn trong tiếng lá reo. Những chiều xa quê, tôi mong dòng sông dâng lên ngang trời cho tôi được thấy. Cho đôi mắt nhớ thương của tôi như hai hốc đất ven bờ, nơi những chú bóng đến làm tổ được giàn giụa nước mưa sông. Sông đáy ơi, chiều nay tôi trở lại. Những cánh buồm cổ tích đã bay xa về một niềm tức tưởi. Em đã mang đôi môi màu nâu chín sang đỏ một ngày sông vắng nước. Tôi chỉ gặp những bẹ ngô trắng trên bãi. Tôi nhớ áo em tuột rơi trên bến kín một trăng xưa. Sông đáy ơi, sông đáy ơi. Chiều nay tôi trở lại. Mẹ tôi đã già như cát bên bờ. Ôi mùi cát khô, mùi tóc mẹ tôi gửi xuống vốc cát ấp vào mặt. Tôi khóc. Cát từ mặt tôi chảy xuống dòng dòng. Sông đáy, 1991.